Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Câu chuyện của một cựu trung tá không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ký giả Andy Ngô nói về tội ác thù hằn người gốc Á và bản sắc Việt ở Mỹ. Người ủng hộ gốc Việt và chiêu trò quyên góp trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Liêm thân mến, mọi chuyện xảy ra tại Việt Nam quá nhanh, theo những gì báo chí Mỹ thông tin. Nếu ông và Mai có bất kỳ kế hoạch nào để tới Mỹ, thì xin hãy nhớ rằng ông và mọi người luôn được chào đón ở đây. Đó là nội dung trong bức thư mà một người bạn của nguyên trung tá không quân Hoàng Song Liêm gửi cho ông vào ngày 15 tháng 4 năm 1975. Bức thư tất nhiên đã không tới được tay của ông Liêm và ông đã chỉ có thể rời khỏi Sài Gòn đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975 định mệnh cùng với một người bạn thân và nhiều anh em chiến hữu khác trong quân ngũ. Ông Hoàng Song Liêm, nguyên trung tá không quân Việt Nam Cộng Hòa nói.
Thì anh bảo bây giờ chúng ta sẽ lập danh sách gia đình của binh sĩ và hạ sĩ quan đi trước, sĩ quan cấp úy kế tiếp và sĩ quan cấp tá là đi sau cùng. Tôi bảo quái anh, ông này làm thế thì hợp lý quá, nghĩa là một là để cho đàn em đi trước, đàn anh đi sau là một cái điều thật là thuận lý và rất là đúng là cái huynh đệ chi binh giật.
Cũng theo lời kể của ông Liêm, thì nhờ sự sắp xếp hợp lý đó mà dù gặp nhiều khó khăn về phương tiện vận chuyển, nhưng ông cùng với rất nhiều anh em và gia đình từ đảo Côn Sơn, Bà Rịa, Vũng Tàu đã tới được hạm đội 7 Thái Bình Dương của Hoa Kỳ mà không xảy ra tình trạng bạo loạn, khi vào thời điểm đó hầu như mọi người đều có vũ khí bên mình. Sang tới Mỹ, ông Liêm làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống, từ thợ cơ khí cho tới hãng buôn và chủ nhà hàng. Nhưng nỗi đau và nỗi nhớ Việt Nam không hề nguôi ngoai trong những ngày tháng có thể nói là rất khó khăn đó. Ông Hoàng Song Liêm cũng chia sẻ thêm.
Khi tôi mới qua, thứ nhất là thân nhân, vợ con thì qua rồi, nhưng mà các em tôi, ba anh em tôi, ông anh, ba anh em tôi đều ở quân đội quốc gia và quân đội Việt Nam Cộng Hòa hết, cũng là hoàn cảnh đưa đẩy chúng tôi đi lính hết. Thành ra cái lòng nghĩa là căm phẫn về đối phương thắng mà để bây giờ mình phải mất quê hương đi phải đi á, thành mà muốn tin tưởng cái lý tưởng của mình đúng á, thì hồi đó cái lòng căm phẫn với lại cái hờn giận mất quê hương mất nhà này kia thì còn hăng lắm.
Giờ đây ở cái tuổi gần 90, nguyên trung tá Hoàng Song Liêm vẫn đau đáu về quê hương đất nước. Những câu chuyện về một thời binh lửa, về ba lần chết hụt trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử vẫn thường xuyên được nhắc tới trong mỗi câu chuyện khi bạn bè cũ ghé tới thăm ông. Cuộc chiến cách đây gần nửa thế kỷ có thể nói đã dần lùi vào dĩ vãng. Nhưng đối với những người như ông Liêm thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn mãi là một dấu mốc lịch sử không thể lãng quên, nhất là khi lý tưởng về một nước Việt Nam dân chủ, văn minh chưa thực hiện được trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của những người thuộc thế hệ của ông.
Kỷ Ký giả Andy Ngô, người Mỹ gốc Việt đang lánh nạn tại Anh, chia sẻ với VOA rằng tình trạng thù hằn người gốc Á hiện nay ở Hoa Kỳ không chỉ có người da trắng là thủ phạm, và truyền thông Mỹ đa phần không phản ánh đúng thực trạng kỳ thị người gốc Á. Ngoài ra, ông bày tỏ niềm tự hào về bản sắc gốc Việt của mình, trong khi hiên ngang tranh đấu bằng ngòi bút của một người Mỹ yêu nước. Vào đầu năm nay, ký giả Andy Ngô, 33 tuổi, người sinh ra và lớn lên ở thành phố Portland, bang Oregon, đã phải rời Hoa Kỳ vì ông cho rằng bị nhóm Antifa, nhóm biểu tình chống chính phủ và phát xít dò giết. Ông Andy Ngô nói với VOA.
Regarding the Asian hate crimes, that has never been a particular, that's not been a beat that I focused on, but I recently have been speaking out more about it just because the American legacy media coverage of it has been through about a particular narrative that is not true.
Đối với tội ác thù hằn người gốc Á, điều đó chưa bao giờ là điều tôi không chú trọng. Nhưng gần đây, tôi đã nói nhiều hơn về chủ đề này chỉ vì truyền thông Mỹ đưa tin về nó với một câu chuyện cụ thể là không đúng sự thật. Báo chí tự do luôn tập trung vào lý do là vì quyền thượng đẳng da trắng. Nhưng khi quý vị lưu ý kỹ dữ liệu về bạo lực giữa các chủng tộc nơi người châu Á là nạn nhân, quý vị sẽ thấy rằng phần lớn thủ phạm là người da đen. Và quý vị cũng có thể thấy vấn đề này trong các bằng chứng đã có từ khi được công bố ở thành phố New York chẳng hạn. Và vì vậy, mối quan tâm của tôi không phải là chuyển hướng đổ lỗi cho một nhóm chủng tộc khác. Tôi không muốn làm điều đó. Điều tôi muốn làm là đưa tin về hiện tượng này phải chính xác để chúng ta có thể đưa ra những phương cách tốt hơn để giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn. Và tôi nghĩ nếu cứ viết báo được định hướng theo cách như tôi nhận thấy như hiện nay, lúc nào chúng ta cũng đổ lỗi cho quyền thượng đẳng da trắng. Điều này không giải quyết một số vấn đề khác xung quanh bạo lực giữa các chủng tộc, nơi người châu Á là nạn nhân. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi nên lên tiếng. Khi được hỏi về tình hình đất nước Hoa Kỳ hiện nay, và liệu Hoa Kỳ trong quan điểm của ông có còn là miền đất hứa nơi nhiều người tìm đến, ông nói.
I love America because it's a country that provided refuge for my parents when they were, after they were boat refugees. They were settled in the U.S. and eventually became citizens, like so many other Vietnamese who found new homes in the United States.
Tôi yêu người Mỹ vì đó là đất nước đã cho cha mẹ tôi nơi nương tựa khi họ tị nạn. Họ định cư ở Mỹ và cuối cùng đã trở thành công dân như nhiều người Việt Nam khác tìm quê hương mới trên đất Mỹ. Vì vậy, tôi luôn biết ơn đất nước nơi mà tôi sinh ra. Và điều đó một phần thôi thúc tôi viết về nó, bởi vì tôi coi Antifa là một mối đe dọa đối với chính đất nước Hoa Kỳ, đe dọa thượng tôn pháp luật và dân chủ. Và đó là thứ văn hóa mà họ đang cố gắng tạo ra thông qua cách hành động bạo lực chính trị của họ. Nhận định về điểm mạnh bản sắc gốc Việt của mình trong nỗ lực tranh đấu cho nền tự do báo chí Hoa Kỳ, ông nói ông thừa hưởng tính kiên trì của cha mẹ ông và sự nhiệt thành của cộng đồng người gốc Việt. Cha mẹ tôi vẫn ở Hoa Kỳ, cha mẹ tôi rất gắn kết với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nơi mà tôi lớn lên ở Portland. Tôi cảm thấy có mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc gốc Á của mình và tôi nghĩ rằng tôi đã luôn chân thành về việc này khi một mặt vẫn giữ được bản sắc của mình là một người gốc Việt trong khi vẫn kiên cường như một người Mỹ yêu nước. Ông nêu quan điểm của mình về phong trào Antifa và sự trỗi dậy của điều mà ông gọi là cách mạng văn hóa Mỹ. Đối với tôi, có vẻ như triết lý Hoa Kỳ hiện nay đang thực sự bị tấn công. Và tôi nghĩ rằng thực sự có một nỗ lực mạnh mẽ của những người theo tư tưởng cánh tả đang đục khoét các thể chế dân chủ, làm xói mòn tính hợp pháp của chính phủ, làm giảm vai trò của cơ quan thực thi pháp luật trong hệ thống tư pháp hình sự. Tôi biết như mẹ tôi, bà có một chút bất đồng về văn hóa và ngôn ngữ. Vì vậy, bà không thực sự hiểu cuộc sống cách mạng văn hóa mà nước Mỹ đang trải qua lúc này. Và tôi sử dụng từ cách mạng văn hóa này rất có chủ đích, bởi vì tôi thấy rất nhiều điều mà những người cánh tả đang làm giống như chủ nghĩa Mao theo một cách nào đó, đang thực sự muốn duy trì ý thức hệ bằng cách áp đặt suy nghĩ của họ để mọi người phải im lặng hoặc họ không dám lên tiếng điều mình muốn nói. Ký giả Andy Ngô chia sẻ rằng dù sinh ra trên đất Mỹ, nhưng những người thuộc thế hệ của ông cũng không hiểu hiểu cặn kẽ triết lý chính trị Hoa Kỳ. Tôi nghĩ những người thuộc thế hệ như tôi, sinh ra ở các nước phương Tây như Hoa Kỳ, châu Âu, Úc, chúng ta không thực sự hiểu bối cảnh và nguyên nhân khiến cha mẹ chúng ta rời quê hương bỏ lại tất cả. Khi được hỏi về ý định quay lại Mỹ, ông chia sẻ.
You know, I think my arrangement right now leaving the country has been temporary, but I will likely return to the U.S., but I don't think I could return to Portland. There's just been really so many people there who have stated their intentions to kill me.
Về việc quay trở lại Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng sự sắp xếp của tôi ngay bây giờ là sống tạm ở Anh, nhưng tôi có khả năng sẽ trở lại Mỹ. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể quay trở lại Portland, nơi có rất nhiều người tỏ ý định giết chết tôi. Là một ký giả, ông luôn trăn trở về một số trang mạng ở Hoa Kỳ đưa tin không trung thực và không khách quan về tình hình chính trị của đất nước. Ông chia sẻ, sự thật luôn là chính nghĩa và tôi tin rằng người Mỹ đáng được nhận biết sự thật đó. Chính vì vậy, điều tôi đang làm là mang đến sự thật cho mọi người.
Một người gốc Việt ủng hộ nhiệt thành của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã mất tiền chỉ vì không cảnh giác khi lên mạng mua đồ ủng hộ và quyên góp cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống. Tờ New York Times mới đây có bài phóng sự điều tra về chiến thuật từ ban vận động tranh cử của ông Trump với nhan đề làm cách nào ông Trump dụ người ủng hộ quyên tiền mà họ không hề hay biết. Theo tờ báo này thì sau khi phát hiện, nhiều người đã kiện cáo đòi tiền lại và đã được hoàn trả. Nhưng số tiền đóng góp trước đó của họ được xem là khoản vay không có lãi suất để giúp duy trì chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Chiến thuật áp dụng là đánh dấu sẵn một ô, nói là khoản đóng góp thay vì một lần thì sẽ là đóng góp liên tục hàng tháng, mà nếu ai không tin ý sẽ không thấy để bỏ đánh dấu đó ra. Những người quyên góp phải đọc một dòng chữ nhỏ xíu mới biết được điều này, theo New York Times. Cuộc điều tra cho thấy đây là một nỗ lực có chủ đích nhằm tăng ngân quỹ cho chiến dịch vận động của ông Trump và công ty WinRed, đơn vị xử lý các khoản quyên góp. Hồi tháng 9 năm ngoái, khi gần đến ngày bầu cử, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bị thiếu thốn tiền bạc và bị phía ông Biden qua mặt về chi tiêu vận động. Chính vào lúc đó mà ban vận động của ông Trump mặc định tất cả các khoản quyên góp sẽ là quyên góp nhiều lần. Không lâu sau đó, ban vận động của ông Trump đã thêm một ô đã được đánh dấu trước nữa để tự động tăng khoản tiền đóng góp lên gấp đôi mà họ gọi là bơm tiền vào ngày sinh nhật của ông Trump. Càng gần đến ngày bầu cử, dòng chữ nhỏ xíu để biết bỏ đóng góp đó ngày càng khuất và khó đọc. Chiến thuật này đã đánh lừa được nhiều người trung thành của ông Trump, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, cựu chiến binh và thậm chí là một số nhà hoạt động chính trị lão luyện. Tờ New York Times đã kể về trường hợp của ông Stacey Platt, 63 tuổi. Sau khi nghe trên radio rằng chiến dịch vận động của ông Trump đang hết sức cần tiền, bệnh nhân ung thư này đã lên mạng và quyên góp hết mức khả năng của ông là $500. Đó là một số tiền lớn đối với ông Platt, vốn đang chiến đấu với bệnh ung thư và sống với mức chưa tới $1,000 mỗi tháng. Hồ sơ liên bang cho thấy đây là khoản quyên góp đầu tiên của ông Platt. Khoản quyên góp $500 lẽ ra là một lần duy nhất đó đã nhanh chóng tiếp diễn. Thêm $500 nữa đã được rút từ tài khoản của ông Platt vào ngày hôm sau và $500 khác mỗi tuần sau đó. Cho đến giữa tháng 10, tài khoản của ông cạn sạch tiền mà ông vẫn không biết. Chỉ cho đến khi tiền nhà và tiền điện nước của ông không thanh toán được thì ông mới biết và báo cho em trai để xin giúp đỡ. Họ đã phát hiện ra chiến dịch của ông Trump đã rút $3,000 của ông trong vòng chưa đầy một tháng. Cho rằng mình là nạn nhân của trò lừa đảo, họ gọi đến ngân hàng khiếu kiện. Ông Platt đã qua đời vì ung thư vào tháng 2 năm nay. Ông Platt không phải là người duy nhất nghĩ rằng mình đã bị lừa. Ông Victor Amelino, 78 tuổi, đã quyên góp $990 cho chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi tháng 9. Tuy nhiên, khoản đóng góp đó lại trở thành đóng góp định kỳ, khiến ông mất gần $8,000. Ông Amelino được New York Times dẫn lời nói, quân ăn cướp, tôi đã nghỉ hưu, tôi không đủ khả năng để quyên góp nhiều đó tiền. Các khoản quyên góp định kỳ đã giúp ông Trump có được hàng chục triệu đô la để duy trì chiến dịch vận động của ông vào tháng 9 và tháng 10. Sau bầu cử, ông Trump vẫn tiếp tục huy động tiền với lý do bị gian lận bầu cử nhưng không đưa ra căn cứ để có tiền hoàn lại các khoản mà các nhà tài trợ kiện cáo. Trên thực tế, số tiền mà ông Trump cuối cùng phải hoàn lại là khoản vay không lấy lãi từ những người ủng hộ không hề hay biết vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đua, New York Times nhận định. Ngay cả một số người sành sỏi về chính trị cũng trở thành nạn nhân của việc bị rút tiền ngoài ý muốn. Giám đốc điều hành của quỹ bảo thủ Oregon Capital Watch, Jeff Roth, nói ông đã rất cẩn thận để bỏ sự lựa chọn đóng góp nhiều lần, nhưng không thấy ô bơm tiền và bị rút tiền thêm một lần nữa. Chừng nào WinRed sửa lại cách làm lén lút của họ để lấy thêm tiền từ thẻ tín dụng như họ đã làm với tôi sẽ không đóng góp cho họ nữa, ông Roth khẳng định. Các nhân viên phụ trách xử lý các khiếu nại gian lận tại các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng cho biết có sự gia tăng đáng kể các khiếu nại nhắm vào ban vận động của ông Trump và công ty WinRed. Trong 2 tháng rưỡi cuối năm 2020, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã phải hoàn tiền hơn 530.000 khoản với tổng giá trị 64,3 triệu đô la. Để so sánh, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã hoàn tiền 37.000 lần, tương đương 5,6 triệu đô la trong cùng thời gian đó, theo đài KUTV. 64,3 triệu đô la chỉ trong hơn 2 tháng là quá nửa số tiền 122 triệu đô la mà ban vận động của ông Trump hoàn lại cho các nhà tài trợ trong cả năm 2020, một mức độ hoàn tiền đáng kinh ngạc đối với bất kỳ chiến dịch chính trị nào. Tất cả các chiến dịch vận động tranh cử đều phải hoàn lại tiền tài trợ vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như đóng góp nhiều hơn số tiền cho phép. Không rõ có phải chính ông Trump đã chỉ đạo thực thi hay thậm chí biết về cách làm này hay không, tuy nhiên phát ngôn nhân của ông Trump, ông Jason Mueller, đã phản công cáo buộc gian lận khi nói với tờ The Hill rằng chỉ có 0,87% các giao dịch quyên tiền cho Winrest đã bị kiện cáo chính thức. Việc chúng tôi có tỷ lệ kiện cáo dưới 1% tổng số tiền quyên góp, mặc dù huy động được nhiều tiền hơn bất kỳ chiến dịch vận động nào trong lịch sử là điều đáng chú ý. Chiến dịch của chúng tôi được tạo nên bởi những người đàn ông và phụ nữ Mỹ làm việc chăm chỉ và trân trọng các khoản đóng góp của họ là điều tối quan trọng đối với chúng tôi so với bất kỳ điều gì khác, ông Mueller nói. Theo Winrest, tất cả các mạnh thường quân đều nhận được ít nhất một email sau đó về các khoản đóng góp định kỳ đang chờ được rút và họ giúp mọi người lấy lại tiền đặc biệt dễ dàng. Ông Tommy Liu, một nhân viên chính phủ sống ở miền Bắc bang Virginia và là người ủng hộ trung thành của ông Trump từ mấy năm nay, cho biết ông cũng là nạn nhân của ô đánh dấu sẵn này. Ông kể lại rằng ông lên mạng mua một cái cốc Trump hồi năm 2018 để góp tiền cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Lúc đó ông thao tác rất nhanh và cuối cùng nhấp vào chỗ đồng ý mua mà không đọc kỹ các chi tiết. Đến khi nhận được báo cáo chi tiêu tín dụng thì ông mới tá hỏa vì thấy tiền mình bị trừ thêm 42 đô la tiền quyên góp cho ông Trump. Ông nói, lúc đó để thử lại, ông mới giả vờ tìm mua thêm một cái nón Trump nữa. Lần này ông cẩn thận đi từng bước rất chậm và đọc kỹ thì mới phát hiện ra có một ô đã được đánh dấu sẵn nói ông đồng ý đóng góp hàng tháng. Mỗi tháng góp 42 đồng. Nhưng qua đến tháng 10 năm 2020 là chuyển qua góp hàng tuần cho đến hết ngày 6 tháng 1, ông Tommy nói, và cho biết tổng cộng số tiền ông đóng góp cho ông Trump trong gần 3 năm qua là 1.800 đô la. Tôi cũng giống như bao nhiêu người khác là nhanh hơn một giây mà không đọc cái dòng đó, không bỏ chọn cái ô đó nên hàng tháng bị mất tiền, ông nói. Nếu anh không để ý cái ô đó thì tức là anh đồng ý góp tiền hàng tháng. Ông nói sau khi phát hiện ông có cãi với nhà băng, nhưng sau đó ông nghĩ lại chỉ có 42 đồng một tháng thôi nên cho họ lấy.
Từ tháng 13, tháng 11 thì mình cứ nghĩ hy vọng là ông Trump ông tháng vào cái quỹ bầu cử thành cái quỹ mà mình đóng góp cho cái quỹ bầu cử của ông Trump. Cho nên mình cứ nó làm luôn, cứ 42 đồng rồi mới.
Ông giải thích, ông cho biết hàng ngày ông nhận được rất nhiều email, cái nào cũng Trump mời gọi mua đồ, quyên góp ủng hộ. Ông nói những lời chào mời đó đến từ nhiều tổ chức khác nhau, cho nên nếu nhấp vào mà phải đăng ký một tài khoản mới, thì đó là đóng góp cho một nguồn khác nữa. Ông cảnh báo có nhiều tài khoản không cần mật khẩu mà chỉ cần nhận diện khuôn mặt là đã mở ngay trang mua hàng. Tôi đang cầm chiếc iPhone trước mặt, tự nhiên nó nhận diện gương mặt chuyển thẳng tôi đến trang ủng hộ Trump, có ô chọn sẵn là góp tiền hàng tháng, ông nói. Ông thừa nhận cách làm này có phần lừa đảo, nhưng cũng có phần không là vì tự nguyện. Đó là do mình không đọc kỹ những gì đã được đánh dấu sẵn cho mình thôi. Nếu mình không muốn thì có thể bỏ đánh dấu, ông Tommy nói.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng, lại là thứ bảy. Thật là một weekend thú vị cho Mylan và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, thú vị quá, rốt cục mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning to late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn hai ba lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo, và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee. As, A-S, busy, B-U-S-Y. As, A-S, a bee, B-E-E. I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around, looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive, and it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. As a s busy, b u s y, as a b b e e. Tôi đánh vẫn đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh tìm hoa, lấy mật hoa và phấn hoa mang về tổ ong. Nó kêu dư dư hoài, bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ong hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận, nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ong trong việc apple polishing
ông sếp. What did you say? Apple polishing? What's that? Anh nói gì? Apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes, clean them with a cloth and shoe polish until they shine. Remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không? Yeah, but what does that do with an apple? Có nhớ, nhưng cái đó mắc mớ gì tới quả táo?
Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, là một thành ngữ đặc biệt, có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning, praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng, ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Milan, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Milan, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ, hy vọng có kết quả xứng đáng, thế thôi. Oh, Mike, your boss, did he fall for Larry's apple polishing? Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.